Lấy ví dụ như quý vị thấy khi mà cái ánh nắng là năng lượng của vũ trụ, nó chiếu trong không gian mênh mông bao la thì mình không thấy gì cả, phải không? Nhưng mà nếu mà nó bị đi vào trong những cái khung, những cái phòng mà kín mít thì có phải nó làm cho mình thấy bị tù túng không? Phải không? Nó làm cho mình thấy bị tù túng, ngột ngạt. Thì khi nó tù túng, ngột ngạt như vậy là không khí nó không chuyển động được, nó không lưu chuyển được. Cái nhà của mình càng có nhiều đồ vật bao nhiêu, càng lớn bao nhiêu, càng cản trở cái sự lưu chuyển không khí bao nhiêu, mình càng thấy nó ngột ngạt bấy nhiêu. Rồi từ cái sự ngột ngạt, tù túng đó, từ từ mình thấy cửa kính mình mờ, mình thấy tường mình nó bắt đầu nó ẩm, ha, tức là nó rớt xuống một tầng nữa. Từ cái ẩm đó nó sinh ra cái gì? Cái móc meo, phải không? Móc meo mình có thể không thấy được bằng mắt thường, mình phải thấy bằng kính hiển vi, nhưng mà đến cái tình trạng mình sẽ thấy được móc meo bằng mắt thường. Cũng vậy, cái nhà của mình mà càng tù túng bao nhiêu, càng chật hẹp bao nhiêu, ha, thì đồ đoàn càng nhiều bao nhiêu thì từ từ mình sẽ thấy bụi nó được hút, nó được tích tụ nhiều, sự dọn dẹp của mình nó sẽ khó khăn hơn, và từ những cái bụi nhỏ nó kết tụ lại thành ra những cái bụi lớn, rồi từ đó nó sinh ra gì? Ra kiến, ra chuột, ra gián, ra thành lằn, ra nhện. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là nó càng tù túng bao nhiêu, nó càng chật chội bao nhiêu, nó càng bề bộn bao nhiêu thì cuối cùng nó sẽ rớt xuống dần. Thì một cái ví dụ khác mình lấy để mình thấy rõ, chẳng hạn như cái ga mình nấu, phải không? Cái ga mình nấu, trong cái bình ga mình không thấy, nhưng mà trong cái hộp quạt ga mình thấy rất rõ. Ga đó là thể khí, nhưng mà khi mình nhét nó vào trong một cái khoảng không gian nhỏ hẹp thì nó sẽ biến thành gì? Thành nó chất lỏng. Tương tự cái oxy mình thở cũng vậy, nó di chuyển trong không khí tự do tự tại, mình đem mình nhét vô cái bình nó biến thành thể lỏng. Rồi thì nó khi mà nó bị tù túng chật chội thì nó cứ rớt xuống, nó rớt xuống. Và bây giờ mình nhìn thử có cái dòng nước, cái này là cái quan trọng nhất mà mình thường không biết. Mình nhìn một cái dòng nước mà dòng nước chảy càng chậm bao nhiêu thì rong rêu phát sinh càng nhiều bấy nhiêu, phải không? Dòng nước mà nó lưu chuyển chậm bao nhiêu thì rong rêu phát sinh nhiều, mà khi rong rêu phát sinh thì ngay lập tức mình thấy lăng quăng, nồng nọc, ếch nhái, mũi mòn, tất cả những loài thủy tộc nó phát sinh nhiều. Mà nó càng phát sinh nhiều bao nhiêu thì nó làm cái dòng chảy chậm lại bấy nhiêu, và cứ thế mình đi vào cái vòng luẩn quẩn. Ở trên thì lá cây rác rưới nó tù động, ở dưới thì bùn sình nó tích lũy và những cái khí hôi nó phát sinh, để rồi cuối cùng nó thành cái gì? Một vũng lầy hay là một cái hố rác, thấy chưa? Thì như vậy chúng ta xem thử coi, chưa nói tới cái thể vô hình trong con người mình, nói tới cái thể hữu hình thôi. Con người mình 70% là thể dịch, phải không? 70% là thể dịch, cho tới 92-95% trên não bộ của mình. Thì như vậy khi cái dòng dịch trong cơ thể mình mà nó không được lưu chuyển đúng thì chuyện gì xảy ra? Đấy, cái việc trước hết là chúng ta thấy chất dinh dưỡng vào mà nó không phân phối đi được, nó đọng lại tí xíu là mình bị đường trong máu, thấy chưa? Tức là nó không phân phối đi được một cái là ngay lập tức là mình bị bệnh đường trong máu rồi. Mà đường trong máu thì chỉ vài ngày sau là tối đa nó biến thành chất mỡ. Mà khi chất mỡ biến thành rồi thì nó đóng dọc theo cái thành ống này, nó lại làm càng cản trở cái sự di chuyển phân phối hơn. Thành ra đường nó lại càng bị kẹt, và cứ thế mình rớt vào cái vòng luẩn quẩn. Mà đâu phải là khi mà nó kẹt lại như vậy thì nó làm cho cái đường kính của ống nó hẹp lại, cái thành ống nó dày lên, làm sao máu di chuyển được. Thì muốn như vậy trái tim phải bóp thiệt mạnh, ha. Mà tim càng bóp mạnh bao nhiêu thì áp lực nó gia tăng bấy nhiêu, và mình sẽ bị cao huyết áp. Còn những cái chỗ mà mạch máu nhỏ thì nó teo lại luôn, nó bít luôn, thành ra mình bị tê tay, tê chân, lạnh đầu ngón tay, lạnh đầu ngón chân. Ha. Đi vào trong mấy chỗ này nó không vào được thì nó bắt đầu nó kẹt, nó nghẽn luôn. Rồi mình bị gì? Tai biến. Thành ra nó đâu có dừng ở một chỗ. Mà chúng ta thấy cái dòng nước ở bên ngoài á, nó chảy chậm lại, nhưng mà xung quanh nó còn một cái từ trường của vũ trụ, cái không gian mênh mông bao la. Còn những cái dòng trong mình nó chảy trong những cái đường ống nhỏ bé, quanh co khúc khuỷu, chật hẹp mà dày ngoằng cả trăm cây số. Thấy chưa? Thành ra khi mà cái dòng chảy nó càng chậm bao nhiêu thì nó sẽ làm cho nó tắc kẽn bấy nhiêu. Mà chúng ta thấy cái tình trạng cuối cùng ngày nay mà mình bị phù nề, bị ung bướu, đó là cái chuyện tất nhiên thôi. Đó là cái chuyện tất nhiên thôi. Thì ngược lại cũng vậy, chúng ta biết rằng từ cái chất cứng này nó sẽ chuyển thành chất khí. Nó luôn luôn, nó chuyển hóa cho nó không mất. Đó là nguyên tắc của luật bảo toàn năng lượng. Bây giờ mình lấy một cây nến, phải không? Quý vị lấy một cây nến, nó là thể cứng, thể rắn. Khi mình bắt đầu mình đốt nó lên, thật ra mình để nó tự nhiên một thời gian 5 năm, 7 năm, 10 năm, cây nến nó cũng tiêu hao dần. Nhưng mà vì nó chậm quá mình không thấy, thành ra mình đốt nó lên, tức là mình thêm năng lượng vào để cho mình thấy nó nhanh hơn, nó dễ hơn. Thì có phải là khi một cây nến nó cứng, mình đốt nó lên thì từ từ nó biến thành ra thể lỏng, thành ra thể khí và thành ra thể nóng, phải không? Rồi từ từ cái thể lỏng nó cũng biến luôn, thành ra cái khói, cái khí, cánh lửa, cái sức nóng. Và cuối cùng cái khí đó nó cũng biến luôn, nó trở về với năng lượng. Thì như vậy chúng ta thấy là một cái chất cứng nó cũng trở về, nhưng mà khi mình cho nó thêm năng lượng, nó đi nhanh hơn là mình để tự nhiên nó. Mình để một cây nến, quý vị thấy 5 năm sau quý vị thấy nó teo lại, phải không? Nó giảm dần. Nhưng mà khi mình thêm năng lượng cho nó thì nó sẽ tiến trình của nó sẽ chuyển hóa nhanh hơn. Và khi nó chuyển từ cái thể cứng này, nó nằm cứng nhắc một chỗ, khi nó chuyển qua cái thể lỏng là mình đã bắt đầu thấy nó có thể di chuyển được rồi, phải không? Nó thoải mái hơn, nó dễ dàng hơn, nó rộng rãi hơn. Nhưng mà nó vẫn còn bị cái lực hút của trái đất kéo xuống. Nó vẫn bị cái lực hút của trái đất kéo xuống. Nhưng mà khi nó chuyển qua cái trạng thái thứ ba là thể khí, thể hơi, thể khói, thì quý vị thấy nó đi lên hay đi xuống? Nó phải đi lên, không cách nào nó đi xuống được. Khi nó thành cái hơi nóng, thành lửa, nó cũng đi lên chứ nó sẽ không thể đi xuống được. Mà nó càng đi lên bao nhiêu thì nó sẽ càng lan tỏa ra rộng rãi bấy nhiêu, phải không? Thể khói, thể khí, thể hơi, thể nóng, thể lửa, là khi nó càng đi lên bao nhiêu thì nó càng lan tỏa ra rộng rãi lớn bấy nhiêu, nó sẽ nhẹ bấy nhiêu. Thì như vậy chúng ta thấy rằng tất cả mọi pháp nó đều có khả năng trở về theo cái quy luật của vũ trụ. Nhưng mà muốn cho nó đi nhanh hơn thì mình phải thêm năng lượng, mình phải làm cho nó được rộng rãi, thông thoáng. Một cái ví dụ khác, quý vị có hai cục nước đá, mình có hai cục nước đá. Hai cục nước đá nó cứng ngắc là thể rắn. Bây giờ mình để tự nhiên thì không sớm thì muộn hai cục nước đá cũng tan thành nước. Hai cái thau nước đó mình để tự nhiên một thời gian, không sớm thì muộn nó cũng bốc hơi hết, phải không? Và cái hơi đó một thời gian, không sớm thì muộn nó cũng sẽ trở về với vũ trụ, nó bay lên trên hết. Nhưng mà bây giờ mình muốn cho nó thay đổi nhanh hơn, mình thêm năng lượng vào cho nó bằng cách nào? Bây giờ quý vị lấy cục nước đá bên này mình để yên nguyên, nằm yên chỗ. Cái cục bên này mình thêm năng lượng vào, tức là mình quậy cho nó chạy, nó chuyển động nhanh hơn. Hay là mình thêm năng lượng vào, tức là mình đập cho nó vỡ ra, cái nào tan thành nước nhanh hơn, chắc chắn là cái anh chàng được di chuyển hay được đập mở ra. Không? Rồi bây giờ hai cái thau nước bằng nhau đó, một bên là mình để cho nó nằm yên, và bên kia cũng vậy, mình thêm năng lượng vào, tức là mình làm cho cái thau nước đó nó chuyển động, hay là mình trải nó ra trên một cái mặt phẳng rộng lớn hơn, thanh thản hơn, thoải mái hơn, anh chàng này bốc hơi lẹ hơn. Chắc chắn là cái mình làm cho nó chuyển động, làm cho nó được mở rộng, thanh thản, thông thoáng. Bây giờ khi nó bốc hơi lên, thành ra thể khí, thể hơi. Bây giờ mình có hai cái phòng thể tích bằng nhau. Một bên mình đóng cửa kín mít, bên kia mình mở cửa ra hết. Mình cảm nhận cái phòng nào nó thông thoáng hơn. Cái phòng mở cửa, thể tích không khí bằng nhau, nhưng mà cái phòng mình mở cửa, mình đi vào mình sẽ thấy nó thông thoáng hơn. Phải không? Tại sao? Tại vì nó có sự di chuyển, nó không bị ép chắc lại. Và giả sử bây giờ hai cái phòng thể tích bằng nhau luôn, mình đem mình đóng cửa kín mít hết, một cái phòng không có cái quạt và một phòng có cái quạt, cái phòng nào cảm thấy mát mẻ hơn? Cái phòng có cái quạt. Như vậy nhờ cái quạt nó đem tới không khí mát mẻ hả? Không phải. Cái quạt nó nhiệm vụ nó chỉ làm cho cái không khí nó lưu chuyển thôi ha. Cái quạt đó cái nhiệm vụ nó chỉ làm cho không khí nó lưu chuyển. Và khi không khí nó lưu chuyển nhanh bao nhiêu thì nó sẽ làm cho cái sự năng lượng nó đi lên cao ha, cái sức nóng nó đi lên cao theo cái quy luật của nó. Thành ra lúc đó mình ở dưới này mình thấy nó mát ha. Cái mát nó nằm ở dưới, cái nóng nó nằm ở trên. Nhưng mà cái phòng vẫn đóng kín mít, năng lượng tổng hợp của nó vẫn y chang như nhau. Nhưng mà nhờ cái quạt nó làm cho không khí nó lưu chuyển nhanh hơn. Và cứ thế, cái nào mà nó nóng thì nó chạy lên trên, cái nào nó mát nó chạy xuống dưới. Thành ra chúng ta thấy, khi mình hiểu cái nguyên tắc này rồi, thì mình muốn chuyển hóa mình ở giai đoạn nào, mình muốn chuyển hóa mình ở giai đoạn nào thì mình phải áp dụng đúng cái nguyên tắc đó. Tức là chẳng hạn như bây giờ ở cái phần thân thô này của mình, ở cái phần thân thô này của mình, bây giờ mình lỡ bị nó ung bướu, mình lỡ bị nó nặng nề, nó dư cân, mình lỡ bị nó phù nề, nó bế tắc, mình có cách nào để chuyển hóa nó? Mình có thể chuyển hóa một mình nó, mình có thể chuyển hóa nhiều tầng liên kết với nhau. Lấy ví dụ như trong cái phương pháp của mình thì mình phải làm sao? Giảm cái đưa vào, phải không? Giảm cái đưa vào, mà không những giảm đưa vào và giảm luôn cái chất cứng, chất nặng, chất thô. Rồi cái thứ hai là mình tăng cường cái sự vận động về vật lý của mình ha, tăng cường cái sự vận động về vật lý của mình. Rồi bây giờ mình lên tới cái tầng thứ hai, tức là mình gia tăng đưa vào cái thể dịch, phải không? Cái dưới là cứng, cái thứ hai là lỏng, thì như vậy là mình gia tăng, mình đưa cái thể dịch là thể lỏng, mình còn gia tăng hết tất cả những cái chất tẩy rửa, mình còn gia tăng cái sự đào thải ha, gia tăng cái sự chuyển hóa. Tức là trong những cái chất đó nó sẽ làm cho mình đốt nhanh hơn ha, đẩy ra nhanh hơn, chùi rửa nhanh hơn. Rồi mình đâu có dừng ở đây, trong cái này mình tập cái gì nữa? Mình tập hít thở nhiều hơn, sâu hơn ha. Lên tới cái tầng thứ ba của mình, mình tập bỏ những cái nhận thức nhỏ hẹp, cố chấp của mình. Mình tập bỏ hết tất cả những cái buồn phiền, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi của mình, phải không? Mình tập những cái cởi mở, buông xả, tích cực. Thành ra mình có quyền sử dụng một cái hay là nhiều cái. Và dĩ nhiên khi mình phối hợp lại với nhau thì nó nhịp nhàng hơn và kết quả nó nhanh hơn ha. Thành ra đó là cái nguyên tắc. Và đó là cái nguyên tắc tại sao mà chúng ta thấy cái phương pháp này nó có thể giải quyết được hết tất cả các bệnh, từ những bệnh nan y nha, rất là nặng. Mà khi nó giải tỏa được những cái bế tắc thì lúc đó nó mới có thể đi đến cái tình trạng cân bằng nha, nó mới có thể đi đến được tình trạng cân bằng, hay nó mới có thể tiếp nhận được những cái chất dinh dưỡng mới, nó mới có thể tiếp nhận được những cái chất liệu để nó sửa sang. Còn nếu như nó đang bị bế tắc thì lệnh đưa tới cũng không được, chất liệu đem tới sửa chữa cũng không được. Tất cả những cái chất cạnh mẫn là những cái năng lượng dư thừa muốn thải ra thải cũng không được, muốn chiếu ánh sáng vào để thấy rõ cũng không thấy được. Thấy không? Thành ra bây giờ cái nhà của mình nó đang là một cái kho bề bộn như vậy. Bây giờ mình muốn vào dọn dẹp mà mình không chiếu đèn vào mình sẽ không thấy, mà mình không chịu thải ra bớt thì cho dù mình có ánh sáng thì mình cũng không thấy được sâu ở bên trong. Thành ra mình phải dọn dẹp ra nha, mình phải sắp xếp lại. Thành ra đó là cái tiến trình căn bản của quá trình chuyển hóa mà nó sẽ giúp cho tất cả các bệnh, và đó là cái bước đầu tiên chúng ta cần phải làm. Thành ra khi mà mình hiểu được cái này thì mình mới thấy được rằng đó là lý do tại sao mà ông bà chúng ta ngày xưa khi mình bị một cái bệnh mới vừa thâm nhập vào, tức là mình phải bắt đầu giúp nó tháo ra, thải ra, chuyển hóa liền từ một cái sông hơi, giác hơi, cạo gió hay là một cái chén cháo cảm để cho nó toát cái lỗ chân lông của mình ra, nó đẩy hết tất cả những cái bế tắc, những cái tà khí nó nhập vào cơ thể mình. Hay là thậm chí một cái cơ chế rất là tự nhiên của vũ trụ, khi mình đưa một cái gì vào cơ thể của mình, khi mình đưa một cái gì vào cơ thể của mình mà nếu nó không chịu được, nó ói liền, phải không? Nếu nó còn nằm ở phần trên này, nó ói ra liền tức khắc. Nếu như nó đã lỡ chạy qua khỏi cái đoạn này, nó xuống đây, nó đi tiêu chảy liền. Đó là một cơ chế rất tự nhiên của vũ trụ để giúp nó phòng hộ. Khi nào trong cái khả năng của nó thì nó sẽ chấp nhận vào và sau đó nó sẽ chuyển hóa. Nhưng mà nếu như mình không có giúp cho nó, mình làm cho nó bị bế tắc, mình cản trở nó hay là mình ức chế nó thì như vậy nó mới đưa đến cái sự rối loạn. Chứ còn vũ trụ tạo hóa đã luôn luôn có những cái cơ chế để biết tự bảo vệ, tự duy trì cái tình trạng tốt đẹp nhất cho nó.